đây Paris, RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Trọng Nghĩa và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 31 tháng 10 năm 2021. Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 khai mạc tại Scotland. Nhóm G20 đồng ý về chỉ tiêu duy trì đà tăng nhiệt độ dưới mức 1,5 độ C. Pháp muốn lập quan hệ đối tác chiến lược với Indonesia để tăng cường hiện diện ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến về thuế, thép và nhôm. Kính thưa quý vị, Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP26, chính thức khai mạc ngày hôm nay 31 tháng 10 tại Glasgow, thủ phủ xứ Scotland thuộc Vương quốc Anh. Vào lúc thế giới mong đợi, hội nghị đề ra được giải pháp cụ thể nhằm cứu hành tinh khỏi thảm họa khí hậu. Các nước thuộc diện phát thải khí CO2 hầm nóng trái đất nhiều nhất, tập trung trong nhóm G20, đã đồng ý được về chỉ tiêu duy trì đà tăng nhiệt độ dưới mức 1,5 độ C.
Theo dự kiến, hội nghị COP26 sẽ diễn ra trong 2 tuần, từ ngày hôm nay cho đến ngày 12 tháng 11, tập hợp đại diện khoảng 200 quốc gia trên toàn thế giới, vốn đã được yêu cầu giảm lượng khí thải của mình để nhiệt độ trái đất không tăng quá mức. Hầu hết các nước đều đã đề ra kế hoạch giảm lượng khí thải trước khi hội nghị bắt đầu, nhưng trong 2 tuần hội họp, không loại trừ khả năng có những thông báo mới. Gánh nặng được cho là đang đè nặng lên nhóm G20, 20 cường quốc giàu nhất hành tinh, vốn đã dành ngày họp thượng đỉnh hôm nay ở Roma cho hồ sơ khí hậu. Theo hãng tin Pháp AFP, một nguồn tin thông thạo các cuộc đàm phán cho biết các lãnh đạo nhóm G20 vào hôm nay đã nhất trí về mục tiêu là duy trì đà tăng nhiệt độ trái đất ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Theo các chuyên gia khí hậu Liên Hiệp Quốc, đây là ngưỡng có thể đạt được vào khoảng năm 2030 và là một công thức có tham vọng cao hơn so với thỏa thuận Paris. Theo hai nguồn tin tham gia các cuộc đàm phán ở Roma, thỏa thuận đạt được có ngôn từ mạnh hơn so với thỏa thuận Paris. Về phần mình, phái đoàn Pháp đã nói về một mục tiêu chung liên quan đến ngưỡng 1,5 độ. Một nguồn tin cho biết là bản tuyên bố đúc kết hội nghị dự kiến được đưa ra cuối ngày hôm nay sẽ nói về việc duy trì mục tiêu 1,5 độ C trong tầm tay, từ ngữ trong nguyên văn.
Trước thềm COP26, hàng trăm nhà đấu tranh môi trường tuần hành tại Glasgow để gây áp lực với giới lãnh đạo trước hội nghị mà nhiều người cho là cơ hội cuối cùng để cộng đồng quốc tế thỏa thuận được về các biện pháp căn bản giúp hành tinh tránh được thảm họa khí hậu.
Theo AFP, người biểu tình đến từ nhiều nơi trên thế giới. Cảnh sát Scotland cho biết khoảng 10.000 nhân viên an ninh sẽ được triển khai trong thời gian COP26, điều chưa từng thấy tại Scotland. Hơn 100 lãnh đạo các nước sẽ tham dự thượng đỉnh đặc biệt này. Những người biểu tình dương các khẩu hiệu như hãy hành động ngay lập tức, hành động chứ đừng nói nữa, hay hãy chấm dứt các năng lượng hóa thạch. Trả lời hãng tin Pháp AFP, ông Dirk van Esbroek, một công dân Bỉ 68 tuổi về hưu nói, chúng tôi chờ đợi các biện pháp tầm cỡ hơn, chờ đợi các lãnh đạo chính trị ý thức được tính cấp thiết của tình hình. Lớp trẻ sẽ phải gánh chịu những rối loạn khí hậu ghê gớm. Tham gia vào cuộc tuần hành có nhiều người thuộc giới trẻ. Cô Becky Stock, 31 tuổi, làm nghề phiên dịch đến từ Tây Ban Nha cho biết, cô có mặt ở đây để đòi công lý khí hậu cho các nước nghèo, các nước đang phát triển. Đầu buổi tối ngày hôm qua, nhà tranh đấu trẻ người Thụy Điển, cô Greta Thunberg, 18 tuổi, đến Glasgow sau khi tham gia một cuộc biểu tình của hàng chục nghìn thanh niên tại London lên án các nhà băng, các định chế tài chính. Biểu tình diễn ra vào ngày thứ Sáu, 29 tháng 10. Bãi khóa biểu tình vì khí hậu vào mỗi thứ Sáu hàng tuần là sáng kiến của Greta cách đây 3 năm khi cô còn là học sinh trung học. Phong trào các thứ Sáu vì tương lai dấy lên từ đó, thu hút đông đảo thanh thiếu niên nhiều quốc gia trong khu vực. Theo Ban tổ chức phong trào khí hậu, thì ngày thứ Sáu, mùng 5 tháng 11 tới tại Glasgow sẽ diễn ra một cuộc biểu tình lớn để gây áp lực lên giới lãnh đạo. Dự kiến sẽ có đến 100.000 người tuần hành.
Còn tại Roma ngày hôm qua, các nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ của nhóm G20 đã thông qua một thỏa thuận lịch sử về cải cách thuế quốc tế nhằm chấm dứt thiên đường thuế bằng cách thiết lập mức thuế tối thiểu trên thế giới là 15% đối với lợi nhuận của các công ty đa quốc gia.
Trong một thông cáo, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã không ngần ngại gọi đây là một thỏa thuận mang tính lịch sử về các quy tắc thuế quốc tế mới. Thỏa thuận về đánh thuế này đã được 136 quốc gia đúc kết vào đầu tháng 10 vừa qua dưới sự bảo trợ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Cải cách sẽ cho phép các quốc gia được thu thêm khoảng 150 tỷ đô la tiền thuế mỗi năm nhờ mức thuế tối thiểu. Ý tưởng chủ đạo của thỏa thuận là các tập đoàn đa quốc gia sẽ không còn chỉ đóng thuế trên lợi nhuận ở những quốc gia nơi họ đặt trụ sở chính, mà nói chung ở tất cả những quốc gia mà họ có doanh thu. Mục tiêu của cuộc cải cách là ngăn chặn việc các công ty đa quốc gia và đặc biệt là nhóm GAFA bao gồm Google, Amazon, Facebook và Apple chỉ phải trả các khoản thuế không đáng kể về thu nhập, dù đã hưởng lợi rất nhiều từ đại dịch COVID và các quyết định phong tỏa. Đối tượng bị đánh thuế sẽ là mọi công ty đạt hơn 20 tỷ doanh thu trên toàn thế giới và có lợi nhuận cao hơn mức 10%. Một phần khác của cuộc cải cách là đề ra mức thuế thực tối thiểu là 15% đối với lợi nhuận của các công ty đa quốc gia. Một quốc gia sẽ có thể đánh thuế trên lợi nhuận ở nước ngoài của một công ty quốc gia của mình vốn đã bị đánh thuế ở nước ngoài, nhưng với mức thấp hơn mức tối thiểu này để bù vào sự chênh lệch.
Cũng tại Roma bên lề thượng đỉnh G20, trong một cuộc họp kéo dài 30 phút ngày hôm qua, Tổng thống Pháp và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã nhất trí phối hợp hướng đến mối quan hệ đối tác chiến lược thực thụ được tăng cường ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tổng thống Macron muốn Pháp đóng vai trò quan trọng hơn ở trong khu vực này. Theo Phủ Tổng thống Pháp, thì quan hệ đối tác này sẽ tập trung đặc biệt đến vấn đề chuyển đổi sinh thái, hỗ trợ việc làm và tăng trưởng ở Indonesia và phục hồi sau đại dịch. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian chuẩn bị công du Indonesia, nước giữ chức chủ tịch luân phiên sắp tới của nhóm G20. Vấn đề Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng được Tổng thống Macron đề cập trong buổi làm việc với Thủ tướng Ấn Độ Modi bên lề G20 ngày hôm qua. Phải chăng ông Macron đang muốn thể hiện với Mỹ và Úc rằng Pháp có thể tự vạch hướng đi bằng cách thắt chặt quan hệ với các nước khác ở trong vùng? Trả lời đài RFI, ông Jean-Luc Racine, giám đốc nghiên cứu danh dự của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, phân tích.
Cần phải biết có thể trông cậy vào đối tác nào và quan hệ đối tác có thể đi đến đâu, vì trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhân tố chủ đạo vẫn là Hoa Kỳ. Điểm cần theo dõi là những tiến triển với Ấn Độ. Ngược lại, tôi cho rằng việc tìm kiếm thiết lập quan hệ đối tác với Indonesia mang ý nghĩa quan trọng, trong khi Indonesia và Malaysia cùng nhau kiểm soát eo biển Malacca được cho là tuyến đường huyết mạch đối với thương mại hàng hải của Trung Quốc. Do đó, một bàn cờ đang được định hình, trong đó nước Pháp xin nhắc lại là đang ở đúng vị trí của mình trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc Úc lật kèo chỉ là một biến cố, chiến lược sẽ vẫn tiếp tục. Vấn đề đặt ra hiện giờ, một mặt liên quan đến phương tiện quân sự có thể được triển khai, tiếp theo là khả năng hành động của ngành ngoại giao Pháp. Không phải ngẫu nhiên mà Ngoại trưởng Pháp sắp đến thăm Indonesia.
Còn ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau bên lề thượng đỉnh G20. Đây là cuộc gặp trực diện đầu tiên kể từ hội nghị ở Alaska hồi tháng 3 vừa qua. Theo hãng tin Anh Reuters, thì Ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố trong cuộc họp rằng Hoa Kỳ phản đối các hành động của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng trên eo biển Đài Loan và Washington phản đối bất kỳ sự thay đổi nguyên trạng một cách đơn phương nào của Bắc Kinh đối với vùng eo biển này. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu chấm dứt 3 năm căng thẳng trong quan hệ thương mại. Ngày hôm qua, hai bên đã đạt được một thỏa thuận về thuế quan đối với nhiều sản phẩm. Đích thân Bộ trưởng Thương mại Mỹ thông báo tin này trong hội nghị qua điện thoại bên lề thượng đỉnh G20. Thông tín viên RFI Lubna Andaki tường trình từ New York.
Les détails de l'accord n'ont pas encore été précisés, mais la secrétaire au commerce américaine salue, je cite, un accord.
Chưa biết một cách cụ thể về chi tiết của văn bản, thế nhưng Bộ trưởng Thương mại Mỹ đã hoan nghênh một thỏa thuận lịch sử. Bà Gina Raimondo giải thích phía Hoa Kỳ sẽ duy trì mức thuế 25% nhắm vào thép và 10% đối với nhôm của châu Âu, thế nhưng việc hạn chế khối lượng nhập khẩu những vật liệu này sẽ được dỡ bỏ với điều kiện là cả hai sản phẩm nói trên, tức là nhôm và thép, phải được sản xuất hoàn toàn trong Liên hiệp châu Âu. Đổi lại thì Bruxelles rút quyết định áp mức thuế hải quan 50% đánh vào nhiều sản phẩm của Mỹ, trong đó có xe máy Harley Davidson hay là rượu whisky của Mỹ, cũng như là quần bò Levi's. Biện pháp lẽ ra có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 12 sắp tới theo như dự kiến. Thỏa thuận vừa đạt được như vậy chấm dứt cuộc đọ sức do ông Donald Trump đã khởi xướng, bắt nguồn từ việc tăng thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm của châu Âu. Thỏa thuận đạt được vào lúc mà cộng đồng quốc tế đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng về cung ứng. Bộ trưởng Thương mại Mỹ hy vọng là sẽ giảm được phần nào khó khăn gặp phải và những hệ quả đối với giá cả. Từ đầu đại dịch COVID-19, giá thép đã tăng hơn 3 lần, hiện được bán với giá là $1,900 một tấn.
Lubna Naki, New York, KRFI.
Ngày hôm nay, cử tri Nhật Bản đi bầu quốc hội mới khi giải tán Hạ viện cách đây 2 tuần, tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đặt cược vào một hiệu ứng mới, đó là kế hoạch kích cầu 250 tỷ euro để bảo đảm chiến thắng cho Đảng Dân Chủ Tự Do của ông, cầm quyền hầu như không gián đoạn trong 65 năm nay. Thông tin viên Frederick Schack tường trình từ Tokyo.
Fumio Kishida est déjà en baisse dans les sondages d'opinion. Pourtant, les nouveaux cas de COVID-19 sont tombés à leur plus bas niveau.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida không thể trông chờ vào một tuần trăng mật mà một chính phủ mới thường được hưởng. Uy tín của ông đã giảm trong các cuộc thăm dò dư luận, mặc dù thực tế cho thấy là các ca nhiễm COVID-19 mới đã giảm xuống mức thấp nhất và gần 70% dân chúng Nhật hiện đã được tiêm chủng đầy đủ. Có hai vấn đề đối với ông Kishida. Dưới mắt người Nhật, sự cải thiện tình hình y tế không xuất phát từ chính phủ, mà là do các thống đốc của các tỉnh và thành phố lớn như Osaka đã khắc phục được những sai sót của nhà nước khi đại dịch bắt đầu. Ngoài ra, sở dĩ ông Kishida được lên làm thủ tướng, đó là nhờ vào nhân vật số 1 trong đảng bảo thủ Nhật, cựu thủ tướng Shinzo Abe, người đã điều hành nước Nhật trong 8 năm ròng rã và đã áp đặt chương trình bầu cử dự trù việc tăng chi tiêu quốc phòng. Theo đánh giá của Nicholas Smith, chuyên gia chiến lược của ngân hàng CLSA tại Tokyo, thì xin trích Fumio Kishida phần lớn là con rối của Shinzo Abe. Ông ấy đã phải rút lại bình luận của mình về một chủ nghĩa tư bản mới. Còn ý tưởng của ông về việc phân phối lại lợi tức, đề cập đến việc giảm thuế cho các công ty chủ trương tăng lương cho nhân viên, thì ý tưởng đó cũng phản ánh chính sách của Shinzo Abe. Để thúc đẩy trở lại nền kinh tế thứ ba của thế giới bị đại dịch tác động, Đảng Bảo thủ Nhật đề xuất một kế hoạch khổng lồ từ 240 đến 250 tỷ euro, bao gồm cả việc trợ cấp một khoản tương đương 900 euro cho những người có thu nhập thấp. Đảng đối lập chính, Đảng Dân Chủ Lập Hiến, lần đầu tiên liên minh trong một mặt trận thống nhất với Đảng Cộng sản. Họ nhấn mạnh đến việc tăng ngân sách y tế và giáo dục, ủng hộ hôn nhân đồng giới và khả năng các cặp vợ chồng được mang họ khác nhau.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Nhật Bản, sau khi các phòng phiếu đóng cửa, thì liên minh cầm quyền của Thủ tướng Kishida có thể giữ được đa số ở Quốc hội. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự thượng đỉnh G20 qua hình thức trực tuyến đã bác lời kêu gọi của Hoa Kỳ mở điều tra về nguồn gốc virus corona gây dịch bệnh COVID-19. Ông Tập cũng như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi công nhận vaccine của nhau, đặc biệt là giữa các thành viên của nhóm G20.
Theo trang mạng NHK của Nhật Bản, trong bài diễn văn ngày hôm qua, ông Tập Cận Bình dường như nhắm đến Hoa Kỳ khi phát biểu, chỉ trích. Việc chính trị hóa các nghiên cứu về nguồn gốc virus corona là đi ngược với tinh thần đoàn kết cần có để đối phó với đại dịch. Hết lời dẫn, Chủ tịch Trung Quốc đề xuất hỗ trợ tài chính cho chiến dịch tiêm phòng của thế giới, chủ yếu cho các nước đang phát triển, và ủng hộ việc bỏ quyền sở hữu trí tuệ về vaccine ngừa COVID-19. Trung Quốc có hai loại vaccine là Sinopharm và Sinovac được sử dụng lần lượt tại 70 và 37 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có nhiều nước Mỹ Latin, châu Phi và châu Á, theo thống kê của AFP. Dù được Tổ chức Y tế Thế giới thông qua, nhưng hai vaccine của Trung Quốc vẫn chưa được các nước phương Tây công nhận, tương tự như vaccine Sputnik V của nước Nga. Đối với Tổng thống Nga, đây là do cạnh tranh không lành mạnh, do chủ nghĩa bảo hộ. Thế nhưng trên thực tế, cả Nga và Trung Quốc cũng không công nhận bất kỳ vaccine nước ngoài nào. Tổ chức Y tế Thế giới đề ra mục tiêu 70% dân số toàn cầu được tiêm chủng từ nay đến giữa năm 2022 để có thể chấm dứt đại dịch. Canada cam kết đóng góp thêm vào chương trình này. Tại thượng đỉnh G20, Thủ tướng Justin Trudeau thông báo sẽ viện trợ thêm thông qua chương trình COVAX ít nhất là 200 triệu liều vaccine cho các nước nghèo, nơi tỷ lệ tiêm chủng chỉ ở mức 5%.
Sau đây là một số thông tin khác.
Về nhân quyền Việt Nam, các chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc hôm 29 tháng 10 đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Phạm Đoan Trang, nhà tranh đấu nhân quyền, người hiện phải đối mặt với tội danh tuyên truyền chống nhà nước với án tù có khả năng lên đến 12 năm. Theo thông báo của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Geneva, nhóm chuyên gia độc lập về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho biết bà Phạm Đoan Trang là nạn nhân mới nhất của việc chính quyền sử dụng các cáo buộc mơ hồ về tội tuyên truyền chống nhà nước để bắt bớ các nhà văn, nhà báo và nhà bảo vệ nhân quyền, hình sự hóa việc thực hiện quyền tự do phát biểu ý kiến, chia sẻ thông tin của họ. Hết lời dẫn. Các cáo buộc chống lại bà Phạm Đoan Trang xuất phát từ ít nhất 3 báo cáo nhân quyền và bà là đồng tác giả, cũng như các cuộc trả lời phỏng vấn của bà với một số hãng truyền thông nước ngoài.
3 báo cáo bao gồm báo cáo về thảm họa môi trường biển Formosa năm 2016, luật về tôn giáo năm 2016 và về các vấn đề nhân quyền ở Việt Nam nói chung. Các chuyên gia cũng kêu gọi các cơ quan chức năng trước mắt cho phép bà Phạm Đoan Trang nhận được tất cả các chăm sóc y tế cần thiết. Hoạt động của các báo cáo viên đặc biệt và các chuyên gia độc lập nằm trong các thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền, tên gọi chung để chỉ cơ chế giám sát độc lập của cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc. Các chuyên gia về các thủ tục đặc biệt là việc tự nguyện, không phải là nhân viên Liên Hợp Quốc, không nhận lương. Công việc của họ độc lập với bất kỳ chính phủ hay tổ chức nào.
Thủ tướng Việt Nam tham dự thượng đỉnh khí hậu COP26 theo lịch trình được Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo thì ông Phạm Minh Chính ở lại Vương quốc Anh từ ngày 31 tháng 10 hôm nay đến mùng 3 tháng 11 tham dự COP26 và gặp gỡ lãnh đạo một số nước và tổ chức quốc tế. Sau đó từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 11, Thủ tướng Việt Nam thăm chính thức Pháp. Pháp hiện là đối tác lớn thứ tư, là nhà đầu tư lớn thứ hai và là nhà tài trợ ODA hàng đầu của Việt Nam trong Liên hiệp châu Âu. Đây là chuyến công du châu Âu đầu tiên của ông Phạm Minh Chính trong tư cách Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.
Tại Afghanistan, lãnh tụ tối cao bí ẩn của Taliban xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên. Trước các quan chức Taliban, giáo sĩ Hibatullah Akhundzada, người chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm vào năm 2016, đã tham gia vào một buổi lễ ở Kandahar. Ngày hôm qua, Taliban đã công bố một đoạn thu âm để chứng minh việc này. Theo một nguồn tin địa phương, vị giáo sĩ trên đã đến một trường học ở Kandahar với một đoàn gồm 2 chiếc xe được bảo vệ cẩn mật và không ai được phép chụp ảnh.
Tại Miến Điện, tập đoàn quân sự cáo buộc đối lập phá một thành phố ở phía Tây. Theo nhiều cơ quan truyền thông địa phương và nhân chứng, thì lính của tập đoàn quân sự đã oanh kích thành phố Than Lang ở bang Chin phía Tây Miến Điện ngày 29 tháng 10 sau khi đụng độ với lực lượng chống tập đoàn quân sự ở đây. Ngày hôm qua, tập đoàn quân sự thống kê 2 nhà thờ và 70 nhà dân bị thiêu rụi ở Than Lang và đổ lỗi cho lực lượng phòng vệ nhân dân.
Washington, Paris, Berlin và London bày tỏ quan ngại về hạt nhân Iran. Bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Roma, các nước nói trên ngày hôm qua đã bày tỏ mối lo ngại sâu sắc và ngày càng tăng của họ đối với hoạt động hạt nhân của Iran và kêu gọi Tehran chuyển hướng.
Còn tại Sudan, 3 người biểu tình bị thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong cuộc biểu tình ngày hôm qua tại thành phố Omdurman nằm ở ngoại ô thủ đô Khartoum. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục tạp chí văn hóa của Lệ Thu. Tiếp theo trong tạp chí thể thao, anh Vũ trình bày về chủ đề Lionel Messi, hào quang ở Barcelona và hiệu ứng mới cho làng bóng đá Pháp Ligue 1. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo, còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, báo động đỏ về thảm họa khí hậu liên tục được đưa ra những năm gần đây, đặc biệt trước dịp thượng đỉnh khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại nước Anh khai mạc vào ngày mai. Thượng đỉnh được nhiều người coi là cơ hội gần như cuối cùng. Hành động khẩn trương hay là chờ thảm họa chết chóc đến gần. Tuần san Pháp Courrier International dành số đặc biệt cho chủ đề về khí hậu với quan điểm hãy nhìn thẳng sự thật nhưng đừng đánh mất hy vọng.
Trang bìa Courrier International đăng hình ảnh gấu trắng Bắc Cực, đầu gần ngập trong nước, chỉ hở 2 đôi mắt bốn bề là những núi băng sẵn sàng sụp đổ.
Tuy nhiên, nổi bật trên nền hình ảnh biểu tượng cho một trái đất nóng lên rõ ràng, nóng lên nhanh chóng, tai họa đã nhãn tiền và gần như không thể cứu vãn được là hàng tựa đầy lạc quan. Khí hậu, tương lai thuộc về chúng ta. Trước thêm hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26, Tuần san Courrier International muốn chuyển đến độc giả những lý do để giữ vững niềm hy vọng. Điều quan trọng là giữ vững niềm tin để có thể hành động, để tìm ra các phương cách chống hỗn loạn khí hậu. Trên trang bìa của Courrier, gấu trắng Bắc Cực tuy gần chìm nghỉm trong nước, nhưng cặp mắt vẫn bình tĩnh hướng về phía trước. Tuần san Pháp ngay trong câu đầu tiên của bài giải thích về ý nghĩa của số báo đặc biệt này đã chất vấn. Liệu có đúng là thượng đỉnh khí hậu tại Anh khai mạc vào ngày mai sẽ là cơ hội cuối cùng hay không? Là một bước ngoặt của nhân loại, như lời của Thủ tướng Anh, quốc gia chủ nhà COP26 khẳng định. Có rất nhiều lý do để xác nhận điều này.
Hồi tuần trước, các cơ quan tình báo Mỹ ra báo cáo bày tỏ lo ngại về hỗn loạn khí hậu đe dọa đến an ninh của toàn cầu.
Courrier International nhấn mạnh rằng cuộc chiến khí hậu có vẻ như đã ngã ngũ, thất bại dường như đã được báo trước. Bởi các thách thức cần hóa giải của cuộc chiến khí hậu dường như là những điều quá xa lạ với những mối quan tâm hàng ngày của đông đảo người dân. Tâm thế bi quan, lo sợ phổ biến trong xã hội trước viễn cảnh một thảm họa khí hậu. Chính vì vậy, Tuần san Pháp tự đặt cho mình nhiệm vụ chống lại tâm thế bi quan, lo sợ phổ biến. Và đó là tâm điểm chính của toàn bộ số báo đặc biệt này. Số báo đặc biệt của Courrier International nhan đề Khí hậu, tương lai thuộc về chúng ta giới thiệu hàng loạt các hoạt động ở khắp nơi trên thế giới, thường là ở quy mô địa phương, hướng đến việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính hay thích ứng với sự biến đổi của khí hậu do trái đất bị hâm nóng.
Báo Die Zeit giới thiệu nỗ lực của các nông dân người Đức thay đổi thành phần thực phẩm cho bò với một số loài cỏ truyền thống ở địa phương để giảm bớt lượng khí mêtan, loại khí thải khiến trái đất bị hâm nóng nhanh chóng, mạnh gấp đến 30 lần so với khí CO2.
Báo Trung Quốc Die Kaijing Ribao giới thiệu thử nghiệm chống ngập lụt bên trong hàng chục thành phố ven sông Trung Quốc, từ điều chỉnh quy hoạch đô thị cho đến các phản ứng khẩn cấp hiệu quả hơn. Báo Ojo Publico ở Peru thì mô tả nỗ lực của người dân địa phương tìm về với các phương thức bảo tồn thực phẩm của nền văn minh Inca cổ xưa tỏ rõ hiệu quả trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tờ Compass ở Indonesia thì giới thiệu một phần mềm dự báo khí tượng chính xác đến từng làng theo thời gian thực để giúp cho nông dân địa phương điều chỉnh phương thức canh tác kịp thời. Tờ El País của Tây Ban Nha đưa độc giả đến với trường học đầu tiên tại quốc gia này hoàn toàn tự chủ được về điện và năng lượng làm ấm về mùa đông và làm mát về mùa hè. Nhưng không phải tất cả đều thành công, rất nhiều thử nghiệm đang trong giai đoạn mây mò. Thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc dù đã chuẩn bị đối phó với mưa lớn nhưng đã thất thủ với đợt mưa nghìn năm có một mùa hè vừa qua.
Tờ báo Đông Nam Á Southeast Asia Global giới thiệu nỗ lực phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.
Tỉnh Gia Lai, miền Trung Việt Nam với khoảng 2.000 giờ nắng một năm được coi là nơi lý tưởng cho loại năng lượng tái tạo này. Việt Nam đứng thứ tư thế giới về điện mặt trời lắp mới trong năm 2020. Tuy nhiên, vấn đề với Việt Nam cũng như toàn cầu nói chung là lượng pin mặt trời với rất nhiều chất độc như chì, cadmium sau khi hết hạn sử dụng sẽ được xử lý ra sao là câu hỏi còn để ngỏ. Ước tính mỗi năm, thế giới tạo ra khoảng 6 triệu tấn rác pin mặt trời. Hút khí CO2 từ không khí cất giữ trong lòng đất là một thử nghiệm đáng chú ý khác tại Iceland, băng đảo, được báo Đức Die Zeit giới thiệu. Tuy nhiên, hoạt động hút và làm nóng không khí để tách CO2 đòi hỏi rất nhiều năng lượng, chỉ phù hợp với những nơi nào có các nguồn điện tái tạo dồi dào. Trong hiện tại, tất cả các nhân chứng mà nhóm phóng viên tiếp xúc trong khi thực hiện phóng sự đều hiểu rằng hút khí CO2 dù có rẻ đi chăng nữa chỉ là một biện pháp rất nhỏ trong tổng thể các biện pháp đa dạng và không thể thay thế cho nỗ lực cắt giảm khí thải.
Đa số người dân tại nhiều khu vực trên hành tinh chấp nhận thay đổi lối sống để góp phần cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính là kết quả khảo sát của một trung tâm nghiên cứu Mỹ được NBC News giới thiệu.
80% trong số khoảng 18.000 người được phỏng vấn tại 17 quốc gia phát triển ở Bắc Mỹ, châu Âu, ở châu Á Thái Bình Dương chấp nhận thay đổi lối sống. Tình hình khác biệt tùy theo từng nước. Tại Đức, Anh, Úc hay Hàn Quốc, nhiều người lo ngại hơn về biến đổi khí hậu. Còn tại Mỹ, tỷ lệ không thay đổi. Người dân Nhật thì lại dường như thờ ơ hơn với chuyện khí hậu, theo kết quả thăm dò. Trong lúc đa số giới trẻ lo ngại về khí hậu, thì người già lại thờ ơ nhiều hơn. Một nhân chứng trên The Conversation đã nhấn mạnh đến đóng góp rất quan trọng của người trên 50 tuổi, chiếm đến 47% sức mua tại Anh Quốc. Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu chỉ có thể thành công nếu có sự trợ lực của lớp người cao tuổi.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Courier International không quên nhóm 1% giàu nhất trên thế giới chịu trách nhiệm đến lượng khí thải gấp đôi nhóm 50% dân cư của trái đất nghèo và có thu nhập thấp.
Trang mạng độc lập về các giải pháp khí hậu GRIS dẫn một báo cáo của Liên Hiệp Quốc. Theo đó, nhóm 1% dân số giàu nhất thế giới phải giảm ít nhất là 30 lần lượng khí thải hiện nay của nhóm vào năm 2030. GRIS nhấn mạnh là cho dù nhiều ông lớn như Jeff Bezos đã cam kết chi 10 tỷ đô la cho những người bảo vệ khí hậu, thì điều đó hoàn toàn không đủ để bù lại các hậu quả khủng khiếp do các hoạt động gây phát thải của họ. Cũng Courier International tuần này giới thiệu bài phỏng vấn nhà khí hậu học kỳ cựu Michael Mann trên The Guardian. Ông là người tranh đấu bền bỉ chống lại việc hâm nóng khí hậu từ hơn 20 năm nay.
Trái ngược với không khí bi quan bao trùm, người được coi là một trong những nhà khí hậu học có ảnh hưởng lớn nhất của thế giới nhấn mạnh đến bối cảnh hết sức thuận lợi hiện nay của cuộc chiến khí hậu trong tác phẩm mới ấn hành The New Climate War.
Theo Michael Mann, giờ đây phe không thừa nhận biến đổi khí hậu không còn có thể phủ nhận được thực tế nhãn tiền này. Điều mà ông kêu gọi cảnh giác đó là phe chủ trương không hành động, cho dù thất bại nhưng không đầu hàng. Họ chỉ từ bỏ thái độ phủ nhận thuần túy và thô bạo trước đây, nhưng thay vào đó là một hệ thống chiến thuật mới được tác giả mô tả rõ trong tác phẩm mới, có nhan đề Cuộc chiến khí hậu mới. Nhà khí hậu học Michael Mann đặc biệt chú ý đến thủ đoạn gây hoảng hốt với việc gieo rắc quan điểm về thảm họa không tránh khỏi. Các thế lực vận động cho năng lượng hóa thạch chỉ mong chờ là mọi người sẽ buông tay một khi họ nghĩ rằng không còn có thể thay đổi gì được. Michael Mann lạc quan khẳng định là cho dù tình hình hiện nay đầy bất lợi, đặc biệt với đại dịch COVID-19, nhưng tiếng nói của giới khoa học thực thụ về y tế, về khí hậu đã được đông đảo người dân lắng nghe để tránh lây nhiễm bệnh dịch, giảm khí thải. Rất nhiều yếu tố cho thấy khắp nơi con người đang đoàn kết lại với nhau hơn trong cuộc chiến vì khí hậu.
Chủ đề chính của lớp tuần này cũng là khí hậu.
Trang bìa của tuần báo Thiên Tả chạy tựa khí hậu. Sự nóng lên đã thay đổi nước Pháp như thế nào? Trước khi đưa độc giả đến với những thay đổi trông thấy tại nước Pháp do biến đổi khí hậu, Bài xã luận của Lopes với tựa đề Gần chúng ta rồi dẫn lại lời báo động khẩn thiết cách nay đã gần 30 năm về các hậu quả của biến đổi khí hậu của một công dân Canada tại thượng đỉnh trái đất ở Rio. Từ đó đến nay, đến hẹn lại lên, hết hội nghị về khí hậu này đến hội nghị về khí hậu khác, nhưng dường như nhân loại vẫn hành động theo quán tính. Câu hỏi sát sườn với lợi ích của nhiều người mà tuần báo đặt ra là nỗ lực để làm gì khi mà Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì mức 28% lượng khí thải toàn cầu và khí thải của Ấn Độ ngày một tăng vọt, nơi điện chủ yếu là giò than đá. Lopes trả lời, không có cách nào khác là người Pháp vẫn cần hành động cắt giảm khí thải bởi các nước phát triển đã chịu trách nhiệm chính về khí thải trong một thời gian dài. Các nước đang phát triển giờ đây chỉ đang chạy đua để bắt kịp sự chậm trễ. Không có cách nào khác là phải hành động như lời cảnh báo của công dân Canada Kulis Suzuki đã đưa ra cách này gần 30 năm. Và dường như để thuyết phục những ai còn chưa tin tưởng, Lopes khép lại bài xã luận với nhận xét tại Pháp, 1/4 dân cư đang sống tại một khu vực có thể bị ngập nước do biến đổi khí hậu. Tờ Le Point thiên hữu dành hồ sơ chính của tuần báo để giới thiệu trích đoạn của cuốn sách mới về cố lãnh đạo Pháp tướng De Gaulle với nhan đề Sursaut, tạm dịch là giật mình thức tỉnh, của nhà báo François-Olivier Gisbert, cây xã luận của Le Point. Tựa đề trang bìa của Le Point đó là De Gaulle, người mà tất cả đều viện đến, nhưng ông thực sự là ai?
Cũng Le Point trong số báo này có một chùm 3 bài viết được gộp trong một hồ sơ chung có nhan đề vị tổng thống mà chúng ta chưa bao giờ có.
Bài viết mang tiêu đề Tập hợp phẩm chất không thể có được của nữ phóng viên nổi tiếng Michel Cotta nhấn mạnh đến phẩm chất và tầm cỡ của cố lãnh đạo nước Pháp. Nhưng nhắc lại không phải để hoài niệm về quá khứ mà là để hướng về tương lai, đến niềm hy vọng của người dân. Hy vọng là nước Pháp sẽ có được một lãnh tụ có đầy đủ các phẩm chất, đặc biệt là đức tính công bằng, để có thể xóa đi được mọi chia rẽ, đối kháng giữa các thành phố và các vùng khác, giữa già và trẻ, giữa người cải cách với người bảo thủ ôn hòa. Một vị tổng thống vừa coi trọng các tổ chức trung gian, các nghiệp đoàn, nhưng cũng vừa không ủng hộ lập trường ích kỷ của các nghiệp đoàn, vân vân. Tuy nhiên, nhà báo Michel Cotta cũng chất vấn, liệu các nghiệp đoàn, các đảng phái, phong trào áo vàng, những kẻ lợi dụng, những người cổ vũ cho thuyết âm mưu, những tập đoàn lợi ích, có phải là những bên đầu tiên phải chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của một vị tổng thống lý tưởng như vậy? Người Pháp phải tự thay đổi chính mình, đó là khuyến nghị của tác giả. Nhà báo Michel Cotta sinh năm 1938, từng hai lần điều hành cuộc tranh luận vòng 2 giữa các ứng cử viên tổng thống Pháp vào năm 1981 và 1987. Chính trị nước Pháp cũng là chủ đề chính của L'Express. Tuần báo cũng lấy một cuốn sách mới làm hồ sơ chính. Cuốn Le Radicalisé, tạm dịch là Người cực đoan hóa, nói về nhân vật chính trị cực hữu đang nổi lên như cồn, ông Éric Zemmour, người có khả năng ra ứng cử tổng thống Pháp. Cuộc điều tra chưa từng có về Éric Zemmour như tựa của trang bìa L'Express đưa độc giả đến với các mạng lưới bí mật, các phức cảm tâm lý, quan hệ cộng sinh của chính trị gia này với cô Sarah Knafo, thẩm phán của Tòa Kiểm toán Pháp, cố vấn chính trị của ông.
Bài Tập hợp mọi nỗi hận thù của L'Express nhấn mạnh đến một hiện tượng, đó là cựu bình luận viên của đài CNews và Le Figaro đã trở thành một thứ độc dược của nền Cộng hòa Pháp.
Theo L'Express, hãy cảnh giác với chính trị gia mới nổi lên này, cho dù hiện có đến 70% người Pháp cho rằng Éric Zemmour không có khả năng để lãnh đạo nước Pháp. Tuần báo nhắc lại là đã có đông đảo người Mỹ từng không coi ông Donald Trump là một thách thức thực sự vào lúc ông ta mới bắt đầu cuộc đua vào Nhà Trắng. Éric Zemmour chắc chắn đã rút ra được nhiều bài học từ cuộc bầu cử Mỹ giống như Donald Trump. Éric Zemmour xây dựng hình ảnh về mình như một người chống giới tinh hoa. Có điều là khác với ông Trump, Éric Zemmour làm chủ nhiều hiểu biết văn hóa, tri thức hơn hẳn chính trị gia Mỹ. Nhưng cũng giống như ông Donald Trump, Éric Zemmour biết cách dùng nhiều thủ đoạn tuyên truyền, tận dụng hàng loạt khủng hoảng bản sắc trong xã hội Pháp để thu hút sự ủng hộ của đủ loại cử tri, từ những người hoài niệm về quá khứ đến những người bị loại trừ khỏi cuộc toàn cầu hóa hay những người đang hy vọng đi theo một lý tưởng về một nước Pháp vĩ đại. Bóc trần các ảo ảnh và những tình cảm hận thù trong tư tưởng của Éric Zemmour là điều cần làm khẩn cấp để ngăn chặn ông ta. Đó là nhận định của nhà chính trị học Pháp Hakim El Karoui được L'Express dẫn lời, để không phải nuối tiếc sau đó với lời tự nhủ, ta đã không nhận ra khi điều đó xảy ra.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 khai mạc tại Scotland. Nhóm G20 đồng ý về chỉ tiêu duy trì đà tăng nhiệt độ dưới mức 1,5 độ C. Pháp muốn lập quan hệ đối tác chiến lược với Indonesia để tăng cường hiện diện ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến về thuế thép và nhôm. Mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí văn hóa, Lệ Thù giới thiệu bộ phim Người đàn bà tuyệt vời của đạo diễn người Chile Sebastián Lelo.
Nói tới điện ảnh Chile, người ta không thể không đề cập đến những thành công có thể nói là vang dội mà bộ phim Người đàn bà tuyệt vời của đạo diễn Sebastián Lelo mang lại. Với tên tiếng Anh là A Fantastic Woman, bộ phim đã làm khuynh đảo từ giải Berlin của Đức cho tới Goya của Tây Ban Nha và cuối cùng là hạng mục phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 90 năm 2018. Bộ phim là một câu chuyện buồn nhưng không hề bi lụy về Marina, người phụ nữ chuyển giới sống ở thành phố Santiago, Chile. Xã hội hiện đại đã cởi mở hơn rất nhiều, tuy nhiên, nơi đây những người chuyển giới như Marina vẫn bị coi thường, bị đối xử thô bạo và đầy bất công. Là người có cuộc sống đơn giản, ban đêm làm ca sĩ phòng trà, ban ngày làm phục vụ trong một quán ăn. Marina yêu Orlando, người đàn ông hơn cô khá nhiều tuổi. Thế nhưng, thời gian nồng nàn ngắn chẳng tẩy gang. Một đêm, khi cả hai trở về nhà từ bữa tiệc sinh nhật nhỏ của Marina, Orlando bị đột quỵ và qua đời trong bệnh viện chỉ vài phút sau khi được cô đưa đi cấp cứu. Bỗng chốc, Marina mất đi người yêu thương nhất, nhưng cơn ác mộng của cô dường như mới chỉ bắt đầu. Từ đây, bức tranh xã hội hiện đại không hề đẹp được bộc lộ. Những điều tưởng như bình thường nhất, đơn giản nhất của một con người bắt đầu bị chà đạp và vấy bẩn. Những sự ngược đãi, kỳ thị, bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần mà gia đình của Orlando và thậm chí là đủ mọi thành phần xã hội dành cho Marina chỉ vì cô là một người chuyển giới đã xảy ra. Người ta đặt ra câu hỏi, thế nào là một người bình thường? Những ai có quyền cho mình là bình thường và gắn vào người khác những thứ danh từ bất thường khác?
Trong phim, có lẽ không dưới 10 lần, Marina đã nói câu này, tôi là Marina, chỉ là một lời chào hỏi xã giao, nhưng với cô lại như một lời tuyên ngôn mạnh mẽ nhất. Đó là sự khẳng định bản thân, khẳng định con người của Marina với tư cách một người đàn bà.
Sau cái chết của Orlando, tất cả mũi tên sỉ nhục không ngừng nhắm vào Marina. Đầu tiên là ông bác sĩ đã cấp cứu cho Orlando và cái nhìn kỳ dị đầy hoài nghi dành cho cô. Chính ông ta đã báo cảnh sát về sự việc vì có vẻ như ông ta không thể tin người đàn bà với vẻ ngoài hơi quái lạ kia. Rồi đến viên cảnh sát điều tra cũng gọi Marina là anh khi xem giấy tờ tùy thân của cô và dò xét như thể cô là thủ phạm giết bạn trai mình. Chưa hết, người ta thấy nặng nề nhất vẫn là con trai của Orlando và Sonia, vợ cũ của ông, với những lời lẽ phỉ báng xúc phạm vô cùng tồi tệ. Không chỉ đuổi Marina ra khỏi căn hộ mà cô cùng Orlando đang chung sống, người con trai của ông đã nhìn thẳng vào mặt cô mà nói rằng bản thân anh ta không biết cô là cái giống gì. Những giận dữ, căm hờn, ghen tuông cũng khiến Sonia cấm Marina tới đám tang của chồng cũ, thậm chí còn ví cô với một loài quái vật trong truyền thuyết có đuôi rắn, mình dê và đầu sư tử, là một giống loài dị bản, một kẻ quái thai. Họ đòi lại xe hơi, đòi lại nhà. Họ không coi Marina là một phần trong cuộc đời của Orlando. Hay đúng hơn, họ còn không coi cô là một người bình thường. Sự xúc phạm tiếp tục được đẩy lên cao trào khi Sonia thuê thám tử tư điều tra về Marina và Orlando. Để rồi người nữ thám tử đã ép Marina phải chụp ảnh khỏa thân với lý do để phục vụ điều tra. Không một chút cảm xúc, không một dây cảm thông nào xuất hiện trên gương mặt người nữ thám tử khi Marina ngượng nghịu cởi bỏ váy áo. Sức phản kháng tất nhiên bật lên cho Marina, không phải vì cô không thể chịu được sự sỉ nhục, mà là vì cô quá yêu Orlando. Bất chấp những lời cấm cản của Sonia và gia đình, Marina vẫn có mặt trong lễ tang của ông. Cô bị con trai ông và những người bạn ép phải lên ô tô với họ. Đám thanh niên đã dùng băng dính quấn vòng quanh mặt Marina rồi đẩy cô xuống đường.
Đây là lúc những nhà làm phim đã đưa ra một hình ảnh mang tính biểu trưng vô cùng ý nghĩa khi Marina lảo đảo bước đi trên đôi giày cao gót, vừa khóc vừa nhìn gương mặt bị méo mó dị dạng dưới lớp băng dính dán chặt quanh đầu. Cô gỡ chúng ra, những giọt nước mắt rơi, cô trong mắt họ chỉ như thế thôi, dị dạng và không bình thường.
Thì sẽ làm mình mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Đó là điều Marina tự nhủ với bản thân. màn nhảy múa trong quán bar sôi động với những vũ điệu đẹp đẽ cùng những vũ công chuyển giới mặc đồ lấp lánh. Gương mặt Marina được trang điểm đậm, đẹp cùng ánh mắt đầy hy vọng thể hiện khát vọng trong cô quá lớn. Cái khát vọng được làm một người đàn bà bình thường, được khẳng định bản thân và được sống đúng với mình. Cũng bởi niềm khao khát ấy, Marina đã đi ngược lại với những định kiến xã hội, quyết tâm từ một người đàn ông tên là Daniel trở thành một Marina dũng cảm. Phần đoạn cô ngồi trong chiếc ô tô đang rửa giống như cô đang cố gột sạch đi những bẩn thỉu mà người ta gán cho mình. Ở đó có cả Orlando cùng với cô đang mỉm cười nơi ghế sau. Có lúc Marina tưởng như chỉ có một mình trên phố, gió bỗng nổi lên ầm ào, mỗi lúc lại mạnh dần như một cơn bão lớn đang đến. Tất cả đều có thể bị thổi bay. Marina đã giơ tay lên, cô gần như đi ngang, nhưng đôi bàn chân vẫn bước ngược chiều gió thổi, mạnh mẽ và kiên định. Hình ảnh mang tính ẩn dụ lớn thứ hai trong phim là khi Marina nằm trên ghế sofa, khỏa thân và hoàn toàn thư giãn. Cô đặt chiếc gương nhỏ, tròn ở ngay nơi nhạy cảm nhất, chính giữa hai chân mình và ngắm nhìn gương mặt mình phản chiếu trên đó. Có thể nói đây là lời khẳng định của Marina, cũng là cái nhìn của đạo diễn Sebastian Lelo về câu chuyện mà ông đặt ra. Giới tính của Marina không quan trọng. Quan trọng là cuối cùng cô đã biết mình là ai, mình muốn gì và muốn trở thành gì. Sau mọi sự nghi hoặc ghét bỏ, sau cả những băn khoăn từ tận trong sâu thẳm Marina, ánh mắt luôn nhìn thẳng của cô cho thấy cô đã tìm thấy chính mình. When my soul was in the lost and found,
you came along. Thành công của một tác phẩm điện ảnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong Người đàn bà tuyệt vời, có thể thấy đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ánh sáng, diễn xuất và âm nhạc.
Hầu hết các cảnh quan trọng trong phim đều được quay ngược sáng. Không chỉ tạo hiệu ứng đường viền đẹp đẽ, cách sử dụng ánh sáng này còn phủ lên nhân vật một sự huyền bí, ảo diệu, khó nắm bắt. Sự tương phản mạnh biến đổi giữa phong cách giả tài liệu cho đến cổ điển cùng các tông màu sáng tối lẫn lộn cũng khiến cho bộ phim chứa đầy những hình ảnh kích thích thị giác của người xem. Thành công thứ hai phải kể đến là diễn xuất xuất thần của Daniela Vega trong vai Marina. Vai diễn này thật sự là đo ni đóng giày cho cô, bởi chính Vega cũng là một phụ nữ chuyển giới. Đây là một trong những bộ phim hiếm hoi mà người phụ nữ chuyển giới thể hiện vai diễn của mình thay vì một nam diễn viên hóa trang và giả vờ là người chuyển giới như ta thường thấy. Người ta cảm nhận được trong suốt hơn 100 phút phim, Mega đã điều tiết diễn xuất thật nhịp nhàng, khi trầm, khi bổng theo cơn sóng tâm lý của Marina. Không một phút bi lụy hay đau đớn phẫn uất quá đà. Marina của Vega là một người phụ nữ có nhịp thở thật khẽ, ánh mắt sắc sảo mở to, dáng đi vừa mạnh mẽ, vừa uyển chuyển, đầy sức thuyết phục, cuốn hút từ ngoại hình tới tâm hồn. Nhờ vào vai diễn quá ấn tượng này, Daniela Vega đã liên tục nhận các giải thưởng tại các liên hoan phim lớn và trở thành người chuyển giới đầu tiên trong lịch sử được mời làm người dẫn chương trình tại lễ trao giải Oscar lần thứ 90. Cuối cùng, điều được đánh giá cao trong Người đàn bà tuyệt vời chính là âm nhạc. Những thanh âm dai dứt của violin, da diết của cello, lãng đãng của harp hay đanh lành của piano vang lên thật ngắn, lặp đi lặp lại theo những bước chân của Marina, tạo nên xúc cảm kỳ lạ, hòa quyện với tâm trạng của nhân vật. Bản nhạc You Make Me Feel Like a Natural Woman vang lên loáng thoáng những phút giây Marina hình dung ra sự đồng hành của Orlando cùng với cô kể cả khi ông đã qua đời. Và đặc biệt là khúc aria cuối phim. Khi Marina bước lên sân khấu lớn, hát bản Sposa John Disprezzata. Ít ai biết, ca khúc này được viết vào thế kỷ 18, thời kỳ Baroque và chỉ nam giới mới được phép hát. Marina đứng đó, trong bộ suit, tóc búi cao, cất giọng cao vút thánh thót hát về thân phận người phụ nữ bị khinh miệt, nhưng lại vẫn đem lòng yêu và tôn thờ người đàn ông của đời mình. Khúc ca đượm buồn mà lại mang trong nó rất nhiều nội lực, là sức mạnh của một khát khao hạnh phúc rất đỗi bình thường.
Vừa Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Lệ Thu, tiếp theo chương trình là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn qua chủ đề cầu thủ Lionel Messi hào quang ở Barcelona và hiệu ứng mới cho làng bóng đá Pháp.
Tạp chí thể thao.
Siêu sao sân cỏ Lionel Messi cùng toàn bộ hào quang có được ở Barcelona về đầu quân cho Paris Saint-Germain đã mang lại những hy vọng lớn cho người hâm mộ câu lạc bộ thành Paris và hun đúc thêm tham vọng của các ông chủ Qatar. Sự xuất hiện của Messi đang tạo một sức sống mới trên sân cỏ làng bóng Pháp Ligue 1. Ngay từ giữa tháng 8 khi câu lạc bộ Paris Saint-Germain ký hợp đồng lịch sử với danh thủ người Argentina, dư luận bóng đá đã nói đến một hiệu ứng Messi không chỉ ở tầm câu lạc bộ mà còn cả ở giải vô địch quốc gia bóng đá Pháp trên phương diện chuyên môn cũng như về thương mại. Mới khoác áo thi đấu cho Paris Saint-Germain được chưa đầy 10 trận ở giải trong nước và châu Âu, chưa ghi được bàn thắng nào sau 5 trận đấu ở Ligue 1, nhưng danh thủ Messi đã thực sự tạo được một sự hấp dẫn mới cho giải đấu đang bị xếp hạng thứ 5 trong các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu về cả tiền bạc cũng như sức hấp dẫn. Vào lúc mà giải đấu cao nhất của làng bóng Pháp đang lao đao về tài chính do những hậu quả của dịch COVID-19 dẫn đến hợp đồng bản quyền truyền hình bị đổ bể với Media Pro và beIN Sport thất thu hơn 1 tỷ euro mỗi mùa bóng, Messi xuất hiện như một vị cứu tinh. Từ một giải đấu tẻ nhạt, các đội bóng ngoài Paris Saint-Germain ra đều là những đội nghèo nàn, thi đấu không có khát vọng vô địch, chỉ chú tâm đào tạo cầu thủ để cung cấp cho các làng bóng lớn như Tây Ban Nha, Anh, Ý hay Đức để nuôi bóng đá. Nhưng với sự xuất hiện của cái tên Messi trong đội hình Paris Saint-Germain, các trận đấu trong Ligue 1 bỗng trở nên náo nhiệt hơn, các sân đấu chật kín khán giả cuồng nhiệt. Các câu lạc bộ dù đang đứng ở thứ hạng nào mỗi khi đối mặt với Paris Saint-Germain đều chơi máu lửa, quyết tâm hơn. Hiện tại, bản quyền truyền hình quốc tế của Ligue 1 mới chỉ ở 80 triệu euro mỗi năm cho đến tận năm 2024, còn rất xa so với 1,5 tỷ euro của Premier League ở Anh, hay thậm chí dưới cả giải Serie A của Ý mỗi mùa cũng thu được 139 triệu euro. Nhưng dường như gió đang xoay chiều, mới qua vài vòng đấu có Messi, lượng khán giả đã tăng vọt ở Tây Ban Nha, ở Brazil, ở Argentina, hay cả ở châu Á, những nơi từ trước tới giờ chỉ quan tâm đến các giải đấu ngoại hạng Anh, La Liga hay Bundesliga của Đức. Ngay cả ở Anh, người hâm mộ bóng đá vốn ít quan tâm đến các trận đấu của giải bên ngoài giờ cũng không còn thờ ơ với những trận cầu của Paris Saint-Germain ở Ligue 1. Vì sao chỉ một mình danh thủ Messi lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy đối với cả làng bóng đá Pháp? Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định bởi vì Messi đã có được một cái hào quang quá lớn trong sự nghiệp cầu thủ ở Barcelona.
Khi đến với lại Paris Saint-Germain, Lionel Messi bây giờ đã là 34 tuổi và đó là một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, có thể nói gọi là một tiền đạo thiên tài, và tất cả những cái hào quang đó đều gắn liền với lại Barcelona. Đó là một cái người mà đang giữ nghĩa là đến hàng chục cái kỷ lục của bóng đá hiện tại, 6 lần giành danh hiệu quả bóng vàng, 6 lần cái chiếc giày vàng của châu Âu, rồi 35 chiếc cúp đạt với lại Barcelona trong 17 năm chơi cho họ. Trong đó có 10 cái danh hiệu vô địch La Liga, 7 cái cúp nhà vua, rồi 4 cái cúp của UEFA, rồi giữ kỷ lục là ghi nhiều bàn nhất ở La Liga, đến 474 bàn cho Barcelona. Trong một cái mùa giải mà ghi đến 50 bàn thì chưa có cầu thủ nào làm được cái chuyện đó. Và là cầu thủ ghi hat-trick là nhiều nhất trên thế giới này. Ở La Liga đến 36 lần, ở Champions League đến 8 lần. Tất cả những hào quang đó là với Barcelona.
Về với Paris Saint-Germain, Lionel Messi đang gây một hiệu ứng rất mạnh cho cả làng bóng Ligue 1. Dù từ khi chuyển về tay các ông chủ Qatar năm 2011 đến nay, Paris Saint-Germain đã có trong tay không thiếu các siêu sao sân cỏ tài năng, đắt giá hay có ảnh hưởng thương mại lớn nhất thế giới. Nhưng chỉ bây giờ với Messi, người ta mới bắt đầu cảm nhận thấy sự thay đổi rõ nét.
Ligue 1 khi mà có Messi, nó hoàn toàn khác. Hồi trước, Neymar khi mà xuất hiện ở Paris Saint-Germain thì cũng chưa được tạo được một cái hiệu ứng như bây giờ. Khán giả, những người hâm mộ đó, trên toàn thế giới, nói chung và kể cả ở Pháp, người ta cũng chờ đợi cái cầu thủ một có nhiều danh hiệu như mà chúng ta đã nói đến chơi ở Paris Saint-Germain thì sẽ thể hiện như thế nào, và đó nó tạo một cái hiệu ứng rất là mạnh mẽ cho những cái người hâm mộ. Mà từ cái hiệu ứng như vậy đó thì tất cả những cái câu lạc bộ khi mà họ gặp được Paris Saint-Germain đó, thì họ đều mong muốn có một cái trận đấu mà gọi là để đi vào cái lịch sử. Nếu như cái trận mà chúng ta nói là Real mà thắng được Paris Saint-Germain 2-0 đó, mà trận đó là có Messi tham dự thì rõ ràng rằng đó là một cái trận đấu mà trong lịch sử của cái đội bóng này họ sẽ còn nhớ mãi, và những người hâm mộ của đội bóng họ cũng cứ nhớ như thế. Hay là vừa rồi Marseille mà hòa 0-0 với lại Paris Saint-Germain, có đủ cái bộ ba này chơi trong cái trận đấu đó thì rõ ràng là nó là một cái trận đấu mà gọi là tạo một sự hưng phấn rất là nhiều. Nó cũng tạo cho cái chất lượng của Ligue 1 được tăng lên, và tất cả những cái trận đấu mà Paris Saint-Germain bây giờ đã không thể chơi một cách gọi là lững lờ được. Tất cả những cầu thủ khi có Messi mà chơi cùng bên cạnh anh thì cũng phải chơi hứng khởi. Thì rõ ràng cái điều đó là cho thấy cái sự xuất hiện của Messi đó, nó làm cho cái đội bóng, làm cho cái giải Ligue 1, rồi làm cho kể cả cái thế giới bóng đá của những người hâm mộ đó, họ có một cái niềm vui nhiều hơn. Và chính các ông chủ Ả Rập cũng hiểu cái điều đó. Nhưng mà cái mục đích cuối thì vẫn là cái Cup Champions League. Nếu không đạt được cái điều đó thì coi như cũng chưa có thỏa mãn cái mong muốn của các ông chủ người Ả Rập và những người hâm mộ của Paris Saint-Germain.
Vâng, dù gì thì cũng phải nhìn vào kết quả cuối cùng là thành tích. Messi giờ đây đã 34 tuổi. Chiêu mộ danh thủ lớn này, Paris Saint-Germain mong đợi gì mà ta thấy qua 5 trận đấu ở giải quốc gia, Messi chưa có bàn thắng và thực sự chưa tạo được dấu ấn nào trong đội hình của Paris Saint-Germain. Hiện nay, liệu hiệu ứng Messi có nguội dần không?
Bây giờ đến với lại Paris Saint-Germain ở cái tuổi 34 này, thì người ta đang kỳ vọng cái gì ở Lionel Messi? Thứ nhất là khi mà gia nhập vào Paris Saint-Germain vào năm nay, Paris Saint-Germain được một cái bộ ba là đắt giá nhất thế giới, Neymar, Mbappe và Messi. Là ba cầu thủ này là nằm trong cái top về các cầu thủ tiền đạo số 1 của hiện tại của thế giới. Ở các độ tuổi khác nhau, vẫn là những cái tên tuổi mà phong độ chưa phải là đã đi xuống hoặc là hết thời. Trong suốt 10 năm mà các ông chủ Ả Rập đầu tư cho cái Paris Saint-Germain, họ đã giành được rất là nhiều danh hiệu. Trong 10 năm đó thì Paris Saint-Germain đã có tới 7 trên 9 cái danh hiệu vô địch của Ligue 1, 3 lần về nhì, 6 trên 14 cái cúp của nước Pháp và 8 trên 10 cái siêu cúp. Nếu mà ở nước Pháp thì Paris Saint-Germain có tất cả các cái danh hiệu. Tuy nhiên, chỉ mới có một lần họ bước vào cái trận chung kết của UEFA Champions League thì đó chính là cái khát vọng. Vì vậy cho nên là cái mùa này nè, mùa 2021 thì Paris Saint-Germain đã có tới 7 cái vị trí chính thức trong cái đội hình chính là đến với họ. Trong đó đó thì chúng ta thấy là Messi là coi như là một cái kỳ vọng để có thể giúp cho Paris Saint-Germain giành cái cúp mà họ mong đợi sau 10 năm đầu tư ở Champions League. Thì bây giờ đó, cái bộ ba mà chúng ta nói đắt giá nhất thế giới á, cũng đang có nhiều tranh cãi về cái vị trí của Messi khi đến với là Paris Saint-Germain. Thì nó lại cũng là một cái điều mà gọi là khó khăn cho huấn luyện viên. Sở hữu được ba cầu thủ mà sừng sỏ nhất thế giới, nhưng mà cái lối chơi đó thì bây giờ cũng không phải là dễ dàng. Rồi người ta cái điểm thứ hai người ta nói nữa là Neymar đó. Thực tế thì Neymar và Mbappe cũng là ghi nhiều bàn, nhưng trong cái mùa này khi có Messi xuất hiện thì Neymar lại chơi cũng là phập phù, không phải tốt. Thì người ta lại nói rằng là cái lối chơi và sự hòa nhập chưa chắc, chưa được. Thì cái điều đó nó cũng tạo cho Messi cũng là một cái áp lực. Chúng ta phân tích để thấy rằng là Pochettino hiện tại chắc cũng phải tìm một cái cách để có thể tạo được cái hiệu ứng thật là tốt đẹp của cái bộ ba mà chúng ta nói là vàng hiện tại, tức là NMM này. Nếu mà không tạo được cái điều đó đó thì huấn luyện viên sẽ không thành công. Hiện tại đó, Messi đó, chơi cho Ligue 1 không có ghi bàn, còn ba cái trận mà chơi cho Champions League đó, thì có ghi bàn. Thì rõ ràng anh ta là một cầu thủ vẫn còn sáng giá, nhưng để có một cái sự ăn ý với lại cái bộ ba đó đó thì rõ ràng là nó chưa tạo được cho chúng ta cái niềm tin và rất là nhiều ý kiến tranh cãi.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình với chúng tôi. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu dự án ghi âm các tình khúc Pháp nổi tiếng với những giọng ca ăn khách thời nay. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Góc vườn âm nhạc. C'était la ville de mon premier amour, Capri.
Bất kể nghệ sĩ nào trước khi trở nên nổi tiếng đều có những thần tượng mà họ hằng ngưỡng mộ, những bài hát mà họ luôn yêu thích từ khi còn nhỏ. Dựa vào khái niệm này, nền tảng âm nhạc trực tuyến Deezer của Pháp đã yêu cầu thế hệ thời nay ghi âm lại những nhạc phẩm từng ăn khách thời trước. Những bài hát ở đây dĩ nhiên đều gắn liền với thời thơ ấu của các nghệ sĩ. Với chủ đề Những kỷ niệm tuổi thơ, dự án ghi âm trực tuyến này tập hợp hàng chục nghệ sĩ Pháp lừng danh nhất hiện thời. Mỗi người chọn một bài hát có ý nghĩa quan trọng đối với mình. Trong khá nhiều trường hợp, giai điệu nhạc phẩm đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong tâm thức của người nghệ sĩ trẻ tuổi, đủ để thúc đẩy họ chọn hẳn con đường sân khấu chuyên nghiệp sau này. Đôi khi, một ca sĩ chuyên hát nhạc rock, thuần chất, thời còn nhỏ lại thích nghe nhạc của ABBA. Một cách tương tự, các nghệ sĩ xuất thân từ dòng nhạc hip-hop lại thích nghe và hát lại Celine Dion. Đó là trường hợp của Dachu hay là Sliman. Từ nhạc phẩm bất tử Aline gọi tên người yêu của Christophe cho tới bản nhạc Hélène của Hoc Voisin, thế hệ nghệ sĩ thời nay đã tuyển chọn các nhạc phẩm từng ăn khách trong làng nhạc Pháp suốt nửa thế kỷ vừa qua. Trong đó có những tình khúc mùa hè của phong trào nhạc trẻ những năm 1960, kể cả France Gall và Hervé Villard, cho tới những giai điệu tình hành đầu những năm 2010, chẳng hạn như ca khúc Formidable của nam danh ca Stromae, vừa xuất hiện trở lại dưới ánh đèn sân khấu sau 6 năm vắng bóng. Về phía hai nghệ sĩ Vita và Sliman, được xem như là ban song ca thành công nhất trong 2 năm vừa qua, thì hai ca sĩ này đã ghi âm lại nhạc phẩm Sous le vent, cánh thuyền trong gió, từng khách trước đây qua hai giọng ca thần tượng Céline Dion và Garou. Đây là cơ hội để cho Vita và Sliman chứng minh một lần nữa sự ngưỡng mộ tuyệt đối của họ đối với hai nghệ sĩ đàn anh người Canada. Đây không phải là lần đầu tiên nền tảng âm nhạc trực tuyến Deezer của Pháp thực hiện các dự án ghi âm tập thể theo chuyên đề. Vào mùa hè năm trước, Deezer đã phát hành Souvenir d'été, những kỷ niệm mùa hè. Còn trong năm nay, có đến 2 tập Souvenir d'enfance, những kỷ niệm tuổi thơ được cho xuất bản. Các dự án thu thanh này nằm trong chiến lược của Deezer khai thác thế mạnh của mình là bộ sưu tập nhạc Pháp, hầu phát hành những nội dung gốc, cạnh tranh lại với các nền tảng trực tuyến quan trọng khác như Spotify, YouTube, Amazon Music hay là Tidal. Điều đó không có nghĩa là giới nghệ sĩ Pháp không thích hát nhạc pop của Anh Mỹ. Trên danh sách playlist của Deezer có hẳn những ca khúc tình hành những năm 1980, chẳng hạn như là Heart of Glass của Blondie hay là nhạc phẩm Hơn Gấp của Madonna qua lối trình bày của nữ ca sĩ Fauzia. Những kỷ niệm tuổi thơ cũng có ý muốn truyền đạt và tiếp nối một phần di sản nhạc Pháp cho các thanh niên mới lớn thời nay. Rất nhiều bạn trẻ khám phá lại Piaf, Brel, Brassens hay Dalida không phải qua các bản nguyên tác mà là qua lối trình bày hay diễn đạt lại của các nghệ sĩ đương thời. Bằng chứng là trong các bản hoàn âm mới, các nghệ sĩ hip hop của Pháp đã đưa một chút âm thanh thành thị vào trong các ban nhạc thịnh hành, ăn khách từ nhiều thập niên trước. dù được phối lại theo thể điệu gì đi chăng nữa, để cho giới trẻ dễ tiếp cận, sáng tác trước hết cần có giai điệu nhẹ nhàng du dương, nhịp điệu, lôi cuốn, vẫn vượng. Trong số các phiên bản ghi âm cho dự án Souvenir d'enfance, đáng chú ý hơn cả là trường hợp của Kenji Girac với nhạc phẩm La Gitane, Cô gái du mục. Bài hát này lần đầu tiên lập kỷ lục số bán trên thị trường Pháp vào năm 1988 qua tiếng hát của Félix Gray, ca sĩ người Pháp gốc Tunisia. Sau một thập niên ăn khách nhờ vào giọng ca của mình, Félix Gray sau đó đã thành công chủ yếu nhờ soạn nhạc kịch hay là sáng tác bài hát cho các nghệ sĩ khác. Về phần Kenji, anh thành danh nhờ đoạt giải nhất cuộc thi hát truyền hình The Voice năm 2014, và tính đến nay anh đã cho ra mắt 4 album phòng thu. Lần đầu tiên Kenji được nghe bài hát La Gitane của Félix Gray năm anh mới lên 8. Bài nhạc này gây nhiều ấn tượng với cậu bé, phần lớn cũng vì anh sinh trưởng trong cộng đồng người du mục ở miền Nam nước Pháp. Vào thời bấy giờ thì ngoại trừ nhóm Gypsy Kings, ít có ai thành công với thể loại rumba flamenco hòa trộn với nhịp điệu pop Latin. Tuy không xuất thân từ cộng đồng du mục, nhưng ca sĩ kim tác giả Félix Gray đã thành công trong việc sáng tác một trong những giai điệu tiếng Pháp cực kỳ quen thuộc với cộng đồng du mục. Đã từ lâu, Kenji hy vọng có dịp ghi âm lại bài hát này. Nhờ vào dự án Những kỷ niệm tuổi thơ của màn âm nhạc Deezer mà nhiều ca sĩ Pháp hiện thời có thêm cơ hội vinh danh các tác giả đàn anh, sân chơi âm nhạc cũng đủ rộng để cho giới nghệ sĩ thỏa mãn khát vọng.
Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Manding.
Dungudu, awi anga kubul dani ulame, mandekana, nege kanye segi na tanfla mande dugu watila. Kuna funi nunu nye sinembe mande dugu dema.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 khai mạc tại Scotland, nhóm G20 đồng ý về chỉ tiêu duy trì đà tăng nhiệt độ dưới mức 1,5 độ C. Pháp muốn lập quan hệ đối tác chiến lược với Indonesia để tăng cường hiện diện ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến về thuế thép và nhôm. Trong chương trình ngày mai thứ hai mùng 1 tháng 11, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, những mặt tích cực và hạn chế trong việc Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, tạp chí do Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân, nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai, Cửu Long, Úc Châu, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình hôm nay là Trọng Nghĩa, phần kỹ thuật âm thanh do Ernada đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.